thiền sư đã chứng ngộ rằng tất cả các pháp được cấu tạo đều vô thường. Vì lẽ ấy, ngài dạy ta không nên bám níu vào các pháp ấy mà buông xả tất cả. Vào lúc đến mức tận cùng của cuộc đời, chúng ta không còn có sự lựa chọn nào, không đem gì theo được. Như vậy, có phải chăng tốt hơn nên bỏ xuống tất cả trước khi giai đoạn ấy đến? Nó chỉ là gánh nặng, tại sao ta không quẳng đi ngay bây giờ? Tại sao còn phải bận lòng kéo lôi kéo lết nó đi quanh quẩn đầu này đầu nọ? Cụ hãy buông bỏ, hãy an nghỉ và để cho gia đình chăm sóc cụ. Những ai dưỡng nuôi người bệnh ắt trưởng thành trong thiện pháp và đức hạnh. Còn bệnh nhân, trong khi giúp cho người khác được cơ hội tốt đẹp ấy, không nên tạo khó khăn cho người nuôi mình. Nếu có đau đớn nhức nhối hay một vài bất ổn khác, hãy cho người điều dưỡng mình biết và luôn luôn giữ tâm trong sạch. Người dưỡng nuôi cha mẹ đau đớn nên làm bổn phận mình với tấm lòng đầy tình thương, nồng ấm và dịu hiền, không nên khó chịu hay bực bội. Đây là cơ hội duy nhất mà người con hiếu thảo có thể đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục, trang trải món nợ của mình đối với cha mẹ. Từ thuở lọt lòng mẹ đến tuổi thiếu nhi và dài dài theo thời gian trưởng thành, luôn luôn ta nương nhờ nơi cha mẹ. Ta được như vậy ngày hôm nay là bởi vì cha và mẹ ta đã vô vàn khổ nhọc giúp ta trên mọi phương diện. Công ơn cha mẹ mà ta phải mang trong lòng quả thật không thể đo lường. Ngày hôm nay, tất cả các con và thân quyến của cụ tụ hội về đây, nhìn thấy cha mẹ mình trở thành con cái của mình như thế nào. Trước kia quý vị là con của cụ, ngày nay cụ đã trở thành con của quý vị. Con người lớn lên và ngày càng già thêm nữa, mãi cho đến khi trở thành trẻ con trở lại. Trí nhớ đã mất, mắt không còn thấy và tai không còn nghe rõ như trước. Đôi khi nói năng ú ớ, tiếng được tiếng không, không suôn sẻ rõ ràng. Chớ nên để những điều ấy làm cho quý vị khó chịu. Đang dưỡng nuôi người bệnh, tất cả quý vị phải biết làm thế nào để buông bỏ mà không dính mắc. Không nên bám níu vào sự vật, chỉ buông bỏ và để cho nó đi theo con đường của nó. Một đứa bé không biết vâng lời, đôi khi cha mẹ nhắm mắt bỏ qua để được yên ổn và cho nó vui. Giờ đây, cha mẹ của quý vị cũng giống như đứa bé ấy. Trí nhớ và sự nhận thức của cụ đã mù mờ, đôi khi lầm lẫn tên của quý vị, hoặc cũng có lúc quý vị hỏi xin cái tách, cụ lại đưa cho cái dĩa. Tình trạng ấy là bình thường, quý vị chớ nên khó chịu bực mình. Hãy để cho bệnh nhân hồi nhớ lại thái độ từ ái, dịu hiền của người nuôi dưỡng họ và nhẫn nại chịu đựng những cảm giác đau đớn. Cụ hãy tận lực cố gắng, không để cho tâm phân tán và chao động. Không nên gây tình trạng mất thoải mái và khó chịu cho những người chăm sóc cụ. Cụ nên để cho người điều dưỡng giữ tâm đượm nhuần đức hạnh và từ ái. Không nên làm cho họ bất mãn vì những việc không mấy hấp dẫn như phải lau chùi, rửa ráy mũi giải và đờm hoặc nước tiểu vào phẫn. Cụ hãy hết sức cố gắng. Trong gia đình, mỗi người hãy giúp một tay. Đối với quý vị con cái trong nhà, hai cụ là bậc cha mẹ duy nhất. Các cụ cho quý vị sự sống. Các cụ là thầy của quý vị, là người điều dưỡng, là bác sĩ của quý vị, là tất cả đối với quý vị. Các cụ đã dưỡng nuôi, dạy dỗ quý vị, đã chia sẻ tài sản cho quý vị và xem quý vị là những người tiếp nối công nghiệp của các cụ, phần gia sản lớn lao của người làm cha mẹ. Do đó, Đức Phật truyền dạy hạnh, cách ta nhớ và cách ta ghi đi. Hiểu biết món nợ ân nghĩa sâu dày và cố gắng đền đáp ân sâu nghĩa nặng ấy. Hai đức tánh này hỗ trợ bổ túc lẫn nhau. Nếu cha mẹ ở trong hoàn cảnh ương yếu bệnh hoạn hay gặp phải khó khăn, thì phận làm con phải tận lực cố gắng phụng dưỡng các cụ. Đó là cách ta nhớ, cách ta về đi. Đức hạnh có tác dụng nâng đỡ và bảo tồn thế gian. Nó ngăn ngừa mọi rạn nứt và làm cho gia đình tồn tại vững bền, ổn định và điều hòa. Hôm nay sư mang giáo pháp đến làm quà tặng cho cụ trong lúc ốm đau này. Sư không có quà vật chất nào để tặng cụ. Hình như trong nhà đã có đầy đủ vật chất. Vậy sư chỉ biếu cụ giáo pháp, món quà mà cụ không bao giờ có thể làm vơi cạn. Đã nhận lãnh quà, cụ có thể trao chuyển lại cho bao nhiêu người khác cũng được. Nó sẽ không bao giờ hư mòn hay hư hoại. Đó là bản chất thiên nhiên của chân lý. Sư lấy làm hoan hỷ hôm nay có thể tặng cụ món quà pháp bảo, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cụ được nhiều năng lực để đối phó với trạng thái đau đớn của tuổi già.
Mùa hiếu hạnh.
Tác giả Minh Tài Minh Lợi. Sách được ấn tống vào năm 1992. Chùa Phật Pháp, Florida. Như Lai Thiền Viện, California.
Tấm gương người con hiếu.
Nhân mùa báo hiếu, chúng tôi xin cống hiến quý vị một gương hiếu thảo sống thực, đúng theo tinh thần Phật giáo, đầy ý vị, không kém gì nhị thập tứ hiếu ngày xưa. Đó là chuyện một nhà chính khách lỗi lạc, một nhà lãnh đạo thế giới có uy tín, ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Than. Nếu chúng ta viện lẽ vì chiến tranh, vì ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, mà lắm lúc phải lãng quên bổn phận làm con đối với cha mẹ, thì trái lại, ông Than trong khi phải dàn xếp vô số công việc chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v., vẫn không hề sao lãng bổn phận của mình đối với mẹ già. Chúng tôi rất cảm động khi thấy bức hình ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang quỳ lạy và dâng cơm nước cho bà mẹ đăng trong một tờ báo tại Kuala Lumpur. Quý vị có thể bảo rằng cử chỉ đó quá giản dị, ai mà chẳng làm được. Vâng, giản dị thật, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, vì nó phản ảnh một tấm lòng hiếu thảo được các bậc thánh hiền ca ngợi trong nền văn hóa truyền thống Á Châu. Bưng cơm cho cha mẹ thì dễ, nhưng hầu hạ với lòng cung kính thành thực và biết ơn thì thật là hiếm có. Nhiều thanh niên thời đại đã xem cử chỉ khiêm cung đối với cha mẹ như là một cổ lệ lạc hậu, không phù hợp với cao trào tiến bộ của văn minh cơ giới. Họ sợ bạn bè cười chê khi phải quỳ lạy, chắp tay hay cúi đầu trước song thân. Thậm chí chúng ta còn nghe họ gọi cha mẹ là ông già khó tính hay bà già trầu. Một người con không hiếu kính, không biết ơn, không yêu thương cha mẹ, thì tất nhiên đối với xã hội, có thể anh ta là một người vô ân bạc nghĩa, vô lễ, ngang ngạnh và ích kỷ. Nói chung là một người hư hỏng. Cũng lắm người khi được nuôi nấng nên danh phận, họ không dám nhìn cha mẹ của mình, chỉ vì cha mẹ của mình xuất thân từ giai cấp nghèo hèn, thợ thuyền, quê mùa hay là người tàn tật. Trong một xã hội như thế, cử chỉ hiếu kính của ông Than dĩ nhiên phải nổi bật như một gương sáng cho mọi người. Ông Than sinh ra tại Miến Điện, một nước lấy Phật giáo làm quốc giáo, và được thấm nhuần giáo lý Phật Đà nên ông đã tỏ ra là một Phật tử thuần thành gương mẫu. Mặc dầu nắm giữ vai trò quan trọng nhất trên chính trường quốc tế và được nhân loại tôn trọng kính nhường như một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng về nhà, ông vẫn là một người con hiếu thảo, vẫn lo săn sóc, hầu hạ cha mẹ đúng theo lời Phật dạy. Hẳn ông đã không quên, sở dĩ ông có được một địa vị cao trọng ngày nay là nhờ công lao sinh thành dưỡng dục, nhờ tình thương vô bờ bến và tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ. Vì thế, ông sẵn sàng gác qua một bên những công tác lớn lao và nặng nhọc của một nhà chính khách vĩ đại trên thế giới để có thời giờ làm tròn bổn phận của một người Phật tử ngoan đạo, một người con hiếu thảo trong gia đình. Mẹ của ông hẳn phải hãnh diện và sung sướng, không phải vì thấy con mình là một nhà lãnh đạo thế giới hay một chính khách lỗi lạc, mà chính vì bà có một người con ngoan đạo và hiếu thảo. Đây là một bài học cụ thể cho tất cả Phật tử chúng ta. Một gương hiếu thảo không siêu quần bạc chúng, nhưng đủ để làm mẫu mực cho mọi người noi theo, để luôn ghi nhớ rằng trong bất cứ trường hợp nào, dù danh vọng cao sang, địa vị quý trọng hay có uy tín lớn lao đến đâu, cũng phải khiêm cung hiếu kính đối với bậc sinh thành. Trong Mangala Sutta, Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật dạy: phụng sự cha mẹ là một điều hạnh phúc cao thượng. Chính Đức Phật cũng đã đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ bằng một hành động siêu phàm. Ngài đã độ cho vua cha trở thành một bậc thánh nhân trước khi lìa đời. Và kinh điển có chép rằng, trong suốt mùa an cư kiết hạ thứ bảy, Ngài đã dùng hầu hết thời giờ để thuyết pháp cho hoàng hậu Maya ở trên cung trời Đao Lợi. Theo đạo Phật, hướng dẫn cha mẹ sống đúng theo chánh đạo là một thái độ hiếu thuận có ý nghĩa nhất trong những bổn phận của con đối với cha mẹ. Những bổn phận này được Đức Phật đề cập đến trong kinh Sigala, Lễ Sáu Phương như sau. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ bằng phương tiện vật chất và hướng dẫn người trên bước đường tinh thần. Thứ hai, làm những công việc nặng nhọc thay cho cha mẹ. Thứ ba, gìn giữ gia phong. Thứ tư, chi dụng gia sản của cha mẹ một cách hợp lý. Thứ năm, hồi hướng công đức cho cha mẹ khi người đã lìa đời. Một người con có thể xem là bất hiếu nếu đi ngược lại năm bổn phận chính yếu kể trên, nghĩa là không nuôi dưỡng cha mẹ và không hướng dẫn cha mẹ theo chánh đạo khi cha mẹ là người tà kiến, không đỡ đần những công việc nặng nhọc cho cha mẹ, làm ô uế gia phong, làm tán gia tài sản của cha mẹ, và không màng tới thăm ân của cha mẹ khi các người đã quá vãng. Chúng ta có thể so sánh điều này với năm tội bất hiếu mà Mạnh Tử đã dạy. Thứ nhất, lười biếng không làm việc để nuôi cha mẹ. Thứ hai, say mê cờ bạc rượu trà không nghĩ đến cha mẹ. Thứ ba, ham tiền của lo vợ con chẳng đối hoài đến cha mẹ. Thứ tư, ham vui chơi để cho cha mẹ mang nhục. Thứ năm, ham sức mạnh, thích đánh nhau làm phiền đến cha mẹ. Người con nào không phạm đến năm tội bất hiếu trên được xem là hiếu tử. So sánh hai lời dạy trên của Đức Phật và của Đức Mạnh Tử, chúng ta thấy hai ngài đều lưu tâm đến cách phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất. Nhưng điểm nổi bật là Đức Phật có đề cập đến phương diện tế nhị hơn, hướng dẫn cha mẹ theo chánh đạo. Như trong trường hợp cha mẹ không rành đạo lý, ham thích cờ bạc, rượu chè, tham lam, trộm cắp hay độc ác hại nhân, vân vân. Nhưng người con may mắn có dịp đến chùa nghe kinh thính pháp, nên biết sống theo đạo đức, hiểu biết đạo lý. Trong trường hợp này, người con phải tìm cách khôn khéo hướng dẫn cha mẹ trở lại đường ngay nẻo chánh. Nhiều Phật tử đã hướng dẫn cha mẹ bằng cách xây chùa, cất tịnh thất cho cha mẹ tu niệm. Họ còn thỉnh chư tăng đến giảng đạo, thuyết pháp cho cha mẹ nghe, hoặc chính họ thực hành lời Phật dạy như bố thí, trì giới, tham thiền cho cha mẹ hành theo. Tất cả những cử chỉ đó đều được ca ngợi trong Phật giáo. Tóm lại, làm con phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và phải báo đền ân thâm ấy bằng bất cứ giá nào, vì đó là nghĩa vụ trước tiên trong tất cả nghĩa vụ làm người, đúng như Đức Khổng Tử đã dạy: hiếu giả bách hạnh chi tiên.
Khổ.
Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ bi quan yếm thế. Theo quan niệm của họ, đạo Phật chỉ để dành riêng cho những người già cả, không thích hợp với tuổi trẻ, là tuổi còn hăng say hoạt động. Đạo Phật chỉ là một triết thuyết bi quan. Những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời, chỉ biết than vãn, tìm lãng quên sự thế qua câu kinh tiếng kệ. Qua nhẫn quan Phật giáo, đâu đâu cũng thấy toàn cảnh khổ: sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, mong muốn không được khổ, trái ý nghịch lòng khổ. Họ lý luận rằng nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng sự khổ thì con người sinh ra chán nản, tiêu cực và làm biếng. Trước khi đưa ra những luận cứ phá nghi cho những nhận định hẹp hòi và có tính cách phiến diện trên, chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là bi quan, thế nào là lạc quan. Chúng ta đưa ra một thí dụ cụ thể để hiểu rõ các danh từ có tính cách trừu tượng ấy. Một bệnh nhân đang quằn quại, đau đớn trên giường bệnh. Thân nhân mời các vị thầy thuốc đến chữa trị. Vị thầy thuốc thứ nhất nhìn con bệnh rồi lắc đầu: bệnh quá hiểm nghèo, chắc không qua khỏi, chữa chạy cũng vô ích. Vị thầy thuốc thứ hai nhìn con bệnh, kết luận: ồ, không can gì, bệnh quá nhẹ, không cần thuốc vẫn khỏi. Vị thầy thuốc thứ ba cầm lấy tay bệnh nhân thăm chẩn mạch, tìm hiểu bệnh nhân đã lâm bệnh trong trường hợp nào, bệnh tình ra sao, nguyên nhân của căn bệnh và diễn tiến của bệnh trạng, rồi kê đơn cho thuốc. Vị thầy thuốc thứ nhất quá bi quan, vị thầy thuốc thứ hai quá lạc quan, vị thầy thuốc thứ ba, vị thầy thuốc thực tế tượng trưng cho đạo Phật. Đạo Phật là đạo thực tế, giáo pháp của Đức Phật là môn thuốc trị bệnh phiền não của tất cả chúng sanh. Thật ra, chữ khổ không chỉ có nghĩa là khổ đau. Khổ được dịch từ danh từ Phạn ngữ Đức Khá, chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế. Nhiều người dịch Đức Khá là khổ và cho rằng đời sống theo Phật giáo chỉ là đau khổ. Lối phiên dịch và giải thích này rất sai lạc, đã gây ra ngộ nhận khiến nhiều người cho rằng Phật giáo là bi quan yếm thế. Khổ chỉ là một trong nhiều nghĩa của Đức Khá. Đức Khá còn có nghĩa là bất toàn, biến đổi, giả tạo, trống rỗng, vô nghĩa lý và ngũ uẩn. Rất khó tìm ra một chữ thích hợp để dịch trọn nghĩa danh từ Đức Khá. Khi nói đến sự khổ, không phải Đức Phật đã phủ nhận có hạnh phúc trong cuộc sống này. Ngài công nhận có nhiều loại hạnh phúc, tinh thần và vật chất, hạnh phúc của đời sống xuất gia và hạnh phúc của cuộc sống gia đình, hạnh phúc của khoái lạc giác quan và hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục, hạnh phúc của sự ràng buộc và hạnh phúc của giải thoát, vân vân. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó đều nằm trong Đức Khá. Ngay đến sự an vui hạnh phúc ở cõi trời, những cảnh thiền với tâm an lạc thuần khiết cũng là Đức Khá, bởi vì chúng đều là đối tượng của sự đổi thay. Do đó, những gì không vững bền còn đổi thay đều là khổ Đức Khá. đứng trước sự đau khổ của nhân loại, của chúng sinh. Ngài phân tích, tìm hiểu cái khổ, không phải phân tích cái khổ để chán nản, tiêu cực. Trái lại, tìm nguyên nhân của sự khổ để tìm cách thoát khỏi cái khổ đeo đẳng chúng sanh từ vô lượng kiếp. Phân tích cái khổ, tìm nguyên nhân sự khổ và đề ra một phương thức thoát khổ là chân lý của Tứ Diệu Đế. Nhiều người chỉ mới nghe nói đến khổ và nguyên nhân của sự khổ đã vội cho đó là bi quan. Họ không biết, sau khi đề cập đến hai phần này, Đức Phật đã nói đến hạnh phúc của sự giải thoát và con đường thoát ly. Chẳng khác nào vị thầy thuốc trước khi chữa bệnh phải biết rõ căn bệnh. Sau khi đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thấu hiểu chân tướng của vạn vật, Ngài đem ra giáo hóa cho chúng sanh. Ngài cùng với hàng đệ tử của Ngài đã hoạt động một cách tích cực để đem lại sự an vui cho mọi loài. Tùy từng hạng người, tùy căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh, Ngài chỉ dạy một cách hành đạo riêng, nhưng chung quy vẫn đưa đến một mục tiêu là giải thoát. Ngài luôn luôn chỉ cho thấy rằng đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. Ta có thể nói, trong 84.000 pháp môn của Đức Phật chỉ nhằm mục tiêu chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cái khổ của chúng sanh kể sao cho xiết, nhưng cái khổ nào trọng đại nhất? Khi giảng đạo cho một vị Bà La Môn, Ngài dạy rằng cái khổ vĩ đại nhất của chúng sanh là còn luân hồi trong vòng sanh tử. Có thân tất phải có khổ, như trong Đạo Đức Kinh Lão Tử nói: Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vị ngô hữu thân, cặp ngô vô thân ngô hữu hà hoạn. Ta vì có cái thân này mới khổ, nếu không có thân lấy đâu có khổ. Nhưng thật ra cái khổ của thân không đáng kể. Chính vì sự chấp rằng thân này là của ta, hay nói một cách khác là ngã chấp, mới đem lại khổ đau. Nói đến ngã chấp, chúng ta phải nói đến nguyên nhân sâu xa của nó, tức là vô minh. Khi tâm không sáng suốt, tâm còn tối mê thì còn tạo nghiệp dữ, vì thế mà phải tái sanh để chịu quả. Bậc thánh nhân không sợ quả mà chỉ sợ nhân. Diệt được gốc rễ của phiền não thì diệt được khổ. Diệt khổ là diệt ngay cái nhân khiến cho những ác pháp dấy động lên. Khi các ác pháp không còn đủ sức vươn lên, khi đã diệt trừ được nguồn gốc của cái khổ, lúc ấy sẽ được thoát khổ chắc chắn. Phương pháp diệt khổ của Đạo Phật có rất nhiều, nhưng tự trung có thể tóm tắt vào ba điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, giữ không cho những bất thiện pháp phát sanh. Thứ hai, diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm. Thứ ba, diệt vô minh, vì vô minh là đầu mối mọi khổ đau của chúng sanh. Muốn giữ không cho ác pháp phát sanh phải trì giới. Muốn diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm phải dùng định. Muốn tận diệt vô minh phải dùng minh sát tuệ. Tóm lại, khổ đế nghĩa là sự khổ là điều có thật, một sự thể đương nhiên. Khổ phát sinh do phiền não, do lòng ái dục. Muốn hết khổ phải diệt ái dục. Phương pháp có hiệu quả nhất để diệt trừ ái dục là thực hành Bát Chánh Đạo. Nếu chỉ quan niệm, chỉ xét về phần khổ và tập, có thể hiểu lầm Phật giáo là bi quan. Nhưng tìm hiểu thêm hai phần diệt và đạo, chúng ta mới thấy rõ Đạo Phật là một lối sống thực tế. Đạo đế là lối thoát duy nhất của chúng sanh, là con đường dẫn chúng sanh thoát khỏi những nỗi thống khổ đến nơi an vui tuyệt đối. Đạo đế bao gồm Bát Chánh Đạo, là chiếc bè rắn chắc vững vàng đưa con người thoát qua bể khổ sông mê. thực hành bát chánh đạo là tích cực đạt đến chân như, bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Phật giáo là một kho tàng linh dược trị tất cả tâm bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh vậy. Phật giáo và sự thờ cúng. Khi thấy Phật tử đến chùa lễ bái, hay những nhà sư đang kính cẩn nghiêng mình trước đài sen trong khung cảnh trang nghiêm, tịch mịch đầy trầm hương nghi ngút, chắc hẳn có người hỏi rằng: Phật tử có cầu nguyện hay không? Họ làm gì khi đến chùa? Và thái độ của người Phật tử ra sao đối với sự nguyện cầu? Trước hết, chúng ta phải biết cầu nguyện là gì. Đó là một danh từ có nhiều nghĩa. Trong các tôn giáo tin tưởng và thờ phụng Thượng Đế, một đấng tối cao toàn năng, toàn thiện, toàn tri đã dựng thế gian và được coi là thủy tổ muôn loài. Cầu nguyện có nghĩa là thỉnh cầu ở nơi Ngài một sự chỉ đạo, hộ trì, hoặc cầu xin Ngài ban cho sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, và đôi khi xin Ngài tha thứ những tội lỗi đã vi phạm. Chúng ta có thể nói ngay rằng, vì người Phật tử không tin tưởng nơi thần linh hay bất cứ một đấng quyền uy ban ơn giáng phước nào, nên cầu nguyện cũng không có một ý nghĩa như trên. Mặt khác, Phật tử tin tưởng ở nghiệp lực, theo đó hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả của hành động, lời nói, ý nghĩ mà mỗi cá nhân tạo ra có ý thức. Đó là một luật tự động vận hành, chứ không do một ai hướng dẫn, sắp đặt hay an bài. Vì tự động vận chuyển theo một luật tắc nhất định, nên nó không thể thiên vị, thương tình hay tội nghiệp mà tha thứ cho những ai đã vi phạm. Cũng theo luật này hay nghiệp, tội lỗi không thể được tha thứ bởi một động lực bên ngoài, mà chỉ được sửa sai bằng một pháp đối trị là phước thiện. Bởi vì tội lỗi theo Phật giáo không phải gây ra bởi vi phạm hay bất tuân những luật định do một đấng tối cao nào đó bày ra cho loài người, mà chính vì tự mình hành động sai lầm qua thân, khẩu và ý để đưa đến ô nhiễm và phiền não. Như vậy, không có vấn đề cầu nguyện trong Phật giáo theo nghĩa thông thường, tức là cầu xin Thượng Đế ban ơn tha tội, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình chứ không ai khác về những hành động tội phước lành dữ do mình tạo ra. Thế thì người Phật tử làm gì khi đến chùa? Nếu là Phật tử chân chính, chắc chắn họ không đến chùa để cầu nguyện. Chúng ta hãy theo dõi những người Phật tử đến viếng chùa để xem họ hành động như thế nào và ý nghĩa những hành động ấy ra sao. Trong Phật giáo, không ai buộc Phật tử phải đến chùa vào một ngày nhất định. Họ có thể đến lúc nào họ muốn. Nhưng phần đông Phật tử đi chùa vào những ngày lễ sám hối, rằm và 30, vì họ thích tập thể hơn là đơn độc. Họ thường mặc áo trắng, lam hay nâu, thì đó là những màu sắc tượng trưng cho thanh tịnh, giản dị và khiêm nhường. Họ đem cả hương đèn, trầm và hoa quả, kính cẩn đi vào chính điện. Nơi đó một tượng Phật uy nghi được trang trí ở chỗ cao trọng nhất, và thành kính dâng những lễ vật lên Đức Phật. Hình tượng tự nó không phải là vật thờ cúng, mà chỉ là hình ảnh tượng trưng cho họ tưởng niệm đến Đức Phật. Thực ra, dù có hình tượng hay không, họ cũng tôn thờ Đức Phật. Hình tượng chỉ có tác dụng giúp họ dễ chú ý và định tâm hơn. Vì thế, tuy dùng hình tượng để thờ cúng, nhưng người Phật tử không có thái độ như tín đồ của vật tổ giáo, thờ cúng những vật như cây, núi, đá, sông, v.v. Những ai xem đạo Phật là tôn giáo thờ cúng hình tượng là vô căn cứ và thiếu sáng suốt. Một điểm đáng chú ý nữa là người Phật tử lễ bái tượng Phật không có nghĩa là họ tin rằng Đức Phật sau khi nhập diệt vẫn còn hiện diện trên thế gian, để thị hiện trong các pho tượng, khiến cho các pho tượng này trở nên linh ứng, có thể hộ trì cho những người lễ bái hay quở phạt những người bất tôn kính đối với Ngài. Hình tượng chỉ để nhắc nhở lại những hình ảnh sống động của Đức Phật còn tại thế, như lúc tham thiền nhập định, lúc chuyển pháp luân, lúc trì bình khất thực, lúc nhập diệt, v.v., khiến cho người Phật tử có cảm tưởng được đối diện với chính Đức Thế Tôn. Cũng vì thế mà việc đắp tượng phải làm thế nào để diễn tả được những vẻ từ bi hỷ xả của Đức Phật. Nếu không, hình tượng có thể làm sai lạc trí tưởng tượng của người sơ cơ. Mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt, nhưng đời sống và giáo pháp của Ngài vẫn còn có một ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại ngày nay. Ảnh hưởng đó sống động và thực tế đến nỗi người Phật tử có cảm tưởng như Đức Phật còn tại thế, và có người muốn biến cảm tưởng đó thành sự thật bằng cách cuốn cả vật thực đến Đức Phật, mặc dù họ thừa biết rằng Ngài không thể thọ dụng. Linh động hóa như vậy rất hữu ích, vì người Phật tử càng vững tin và tinh tấn trên đường đạo, đồng thời sự thờ cúng càng tăng thêm phần ấm cúng và trang nghiêm. Đó là một cách để chứng tỏ rằng ảnh hưởng của Đức Phật đối với con người mọi thời vẫn mạnh mẽ không kém lúc nguyên thủy. Theo công lệ, cúng dường đèn, hương, hoa, quả là một hành động tỏ dấu kính trọng tôn thờ hay tri ân, chứ thực ra những vật cúng dường ấy tự nó không có một giá trị đặc biệt. Đi xa hơn những thông lệ ấy, người Phật tử có một thái độ sáng suốt hơn là chỉ thuần một hành động thờ cúng. Như khi dâng hoa trước đài sen, người Phật tử suy nghĩ đến chân tướng vô thường của vạn hữu qua bài kệ mà họ thường đọc.
Dâng hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đài tránh sao điêu tàn.
Bài kệ trên chứng tỏ người Phật tử khi dâng cúng hay tụng niệm không cầu xin được hộ trì hay ban phước, nhưng đến với Đức Phật như người học trò kính mến bậc thầy chỉ đạo và nguyện theo gương Ngài để sớm thoát khỏi khổ hải trầm luân. Chúng ta nên lưu ý đến sự khác biệt giữa thái độ của một tín đồ thờ thần linh và một người Phật tử khi họ cùng kính cẩn nghiêng mình trước giáo chủ của họ. Trong khi tín đồ thờ thần linh cầu xin được ban phước hay cứu rỗi, nghĩa là đời đời họ muốn làm nô lệ cho vị thần linh hay thượng đế của họ, người Phật tử trái lại kính cẩn tôn thờ Đức Phật chỉ vì Ngài là người đã đi trước, là người hướng đạo, chứ họ không muốn làm nô lệ Ngài. Họ cũng cố gắng để được giải thoát, được chứng ngộ Phật quả như Ngài. Vì vậy, tuy tôn kính Đức Phật, nhưng người Phật tử vẫn được quyền bình đẳng với Ngài. Chúng ta hãy tạm lấy so sánh giữa chế độ dân chủ ngày nay và chế độ quân chủ xưa kia để làm thí dụ. Một đàng, trong chế độ quân chủ, mọi người dân là con cái hoặc nô lệ của vị đế vương. Họ phải tuân phục mọi quán xét, thưởng phạt của vua. Vì thế, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng trong chế độ dân chủ thật sự, mọi người dân đều có quyền bình đẳng. Dù là tổng thống hay thủ tướng cũng là một công dân như bao người khác. Người dân kính trọng vị nguyên thủ quốc gia vì vị này thay thế họ để lãnh đạo, để lo việc chung. Và tất cả mọi người dân đều có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu họ có đủ tài, đủ đức và những điều kiện cần thiết để trở thành vị nguyên thủ. Bình đẳng và dân chủ hơn, Đức Phật dạy rằng không nên tôn kính Ngài bằng cách cúng dường lễ bái. Dù cúng dường bằng những trân châu quý báu cũng không phải là cách tôn kính cao thượng. Phải thực hành theo phương pháp mà Ngài đã kinh nghiệm, và chỉ dạy lại để sớm được giải thoát và đắc quả vị như Ngài. Thật hiếm có một vị thầy nào lại không muốn được tôn trọng và chỉ muốn cho học trò sớm ngang hàng với mình. Người Phật tử chân chính hẳn phải biết như vậy để không phụ lòng từ ái của Ngài, không cố chấp vào những hình thức lễ bái, mà phải tự tu sửa, hầu một ngày kia được giải thoát như Ngài. Tóm lại, tất cả mọi hình thức thờ cúng, tụng niệm của người Phật tử không phải để cầu xin Đức Phật cứu vớt, mà chỉ có mục đích tôn kính Đức Phật và tự nguyện noi gương Ngài để hoàn thành sứ mạng tự giác, giác tha.
tất cả chúng sanh không có thể đấu chiến với tự thần được, vì sự chiến đấu ấy chẳng phải là dùng sức của voi binh, chẳng phải là dùng sức của xa binh, chẳng phải là dùng sức của bộ binh, hoặc dùng bùa chú hay của cải để chiến đấu, cũng chẳng hơn được. Cho nên, bậc trí tuệ khi thấy điều lợi ích của mình hằng làm cho các sanh tín ngưỡng kiên cố nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, vì người làm cho thân khẩu và ý được trong sạch, người ấy trong thế gian này hằng được bậc trí tuệ người khen, đến khi mạng chung thường được an vui trong cõi thiên đàng chẳng sai. Tuổi thọ của tất cả chúng sanh rất ít, sự già hằng dắt dẫn tìm sự chết. Chúng sanh đã bị sự già dắt dẫn đi tìm sự chết rồi, chẳng còn chi là nơi nương nhờ được. Nếu người đời đã thấy điều lo sợ trong sự chết như thế, chỉ nên chuyên cần làm việc phước đức, nó sẽ đem sự an vui đến cho. Nồi đất mà thợ gốm đã làm bằng đất, dầu cũ hay mới, lớn hay nhỏ, đến khi cuối cùng cũng đều phải bị lụng bể như nhau, chẳng còn dư sót thế nào, thì sanh mạng của tất cả chúng sanh đến ngày cuối cùng cũng đều phải bị tiêu diệt như thế ấy.
Thì sự già và sự chết hằng đè ép tất cả chúng sanh, dầu là vua chúa, bà la môn, thương nhân hoặc kẻ đói khó hèn hạ, cũng đều bị sự già và sự chết phá hoại chúng sanh cũng như thế ấy. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với pháp thí mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là bóng duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm